Tiếp theo một đoạn, tức là nói về lúc bình thường chúng ta dụng công. Thân lễ tượng, tức là lễ lại tượng Phật. Mỗi ngày chúng ta lại Phật, đặc biệt là những vị đồng tu từ trung niên trở lên, là những vị đồng tu 40 năm tuổi trở lên, việc lại Phật rất là quan trọng. Mỗi ngày có thể lại 100 lại. Nếu lại hơn 1 năm thì thân thể mềm mại còn giúp cho thân thể càng khỏe mạnh. Khẩu xưng danh, tức là niệm danh hiệu của A Di Đà Phật. Tâm quán tưởng, tức là nghĩ đến công đức của Phật, trí huệ của Phật, nghĩ đến Phật ở nhân địa phát nguyện tu hành, nghĩ đến A Di Đà Phật thành tựu cực lạc thế giới, y chánh trang nghiêm. Tâm chúng ta thường quán tưởng như vậy, đây không phải là suy nghĩ lung tung. Nếu suy nghĩ những chuyện khác đều là tạo nghiệp luân hồi. Chúng ta nghĩ đến Phật và Bồ Tát là tạo tịnh nghiệp Tây Phương thế giới. Cầu yếu truyền nhất, tuyệt vô tán loạn. Chúng ta là những người tu tịnh độ. Đại Thế Chí Bồ Tát dạy cho chúng ta chuyên lễ A Di Đà Phật, chuyên niệm A Di Đà Phật, chuyên tưởng A Di Đà Phật. Vậy thì đúng rồi, tức là phù hợp với nhất hướng chuyên niệm rồi. Vạn duyên phóng hạ, thân tâm giải thoát, tức là tất cả pháp thế gian phải buông bỏ, tất cả pháp xuất thế gian cũng phải buông bỏ. Điều này phải ghi nhớ. Cái buông bỏ này không phải trên sự buông bỏ, trên sự buông bỏ thì sai rồi, mà là bảo bạn trong lòng không được lo lắng bận biểu sự, là sự vô ngại, là không có chướng ngại. Sự không có chướng ngại, trong tâm có chướng ngại, cho nên Phật dạy cho chúng ta phải buông bỏ vạn duyên, phải buông bỏ tất cả trong tâm vọng tưởng, phân biệt chấp trước lo lắng bận biểu. Không phải bảo bạn buông bỏ sự việc, mà công việc mỗi ngày của bạn phải hết lòng, phải cố gắng mà làm. Vậy thì đúng rồi. Cho nên Phật pháp tại thế gian không ngoại thế gian pháp. Bảo bạn buông bỏ là buông bỏ trong tâm. Phải hiểu cho rõ ràng. Những người thế gian thường hay hiểu sai cái ý nghĩa này, nghĩ rằng buông bỏ tất cả công việc, những công việc này không có ai làm. Ở trong nhà, bạn là người chủ phụ, bạn không chăm lo cái gia đình này, 3 bữa cơm không có ai nấu, mọi người đều phải chịu nhịn đói. Học Phật là như vậy hay sao? Đây không phải là học Phật. Bảo bạn buông bỏ là buông bỏ trong tâm suy nghĩ lung tung. Vậy thì đúng rồi. Hữu lục thắng ích, tức là niệm Phật có 6 điều lợi ích thù thắng. Thứ nhất là chư Phật Bồ Tát hộ niệm, bởi vì chư Phật Bồ Tát đều niệm A Di Đà Phật. Chư Phật nhìn thấy bạn niệm A Di Đà Phật thì chư Phật hoan hỷ. Dĩ nhiên là chư Phật hộ niệm cho bạn là đạo lý nhất định. Di Đà trụ đỉnh phóng quang, tức là ánh sáng của A Di Đà Phật vô lượng bạn đã tiếp xúc được. Nếu chúng ta không niệm Phật thì cùng với Phật quang có chướng ngại, không thể cảm thọ được sự gia trì của Phật quang. Khi chúng ta phát tâm niệm Phật thì không có chướng ngại nữa, tự chúng ta cùng với ánh sáng của A Di Đà Phật tiếp xúc thì được sự gia trì của Phật quang. Chư thiên thần tướng chú dạ minh gia, đây là nói đến chư thần hộ pháp, ngài đem phù hộ cho bạn. Đây là sự lợi ích đầu tiên. Thứ hai là ác quỷ độc dược dài bất năng hại, bởi vì bạn có chư Phật và chư thần hộ pháp phù hộ, nên tam tài bất nạn hoàn tất tiêu trừ tức là trong mạng có những tai nạn này, thì tự nhiên quá giải hết. Thứ ba là túc chướng băng thanh, quán mạng giải thoát. Túc chướng tức là trong đời quá khứ đã tạo tội nghiệp, nay đã tiêu trừ. Một câu Phật hiệu này có thể tiêu diệt 80 kiếp sanh tử trọng tội. Đây là tiêu túc chướng quán mạng, tức là trong đời này trước kia đã cùng với tất cả chúng sanh kết mối quán thù. Khi chưa học Phật, chúng ta ăn thịt chúng sanh, giết hại chúng sanh, đã cùng với chúng sanh kết mối quán thù. Thiếu nợ gì thì trả nợ đó, thiếu mạng thì phải trả mạng, thiếu tiền thì phải trả tiền. Nhất tâm nhất ý niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì những quan gia trái chủ này không đến đòi nữa. Dĩ nhiên là điều thứ nhất, có chư Phật Bồ Tát và chư thần hộ pháp phù hộ, họ không dám đến đòi. Thứ hai là hy vọng tương lai chúng ta tu hành thành Phật, thành Bồ Tát sẽ đi độ họ, vì cùng với họ có duyên, họ cũng được hưởng lây, cho nên họ không đến đòi nợ. Thứ tư là khí lực sung mãn, vô chư hoành bệnh, tức là tôi đã có nói không già không bệnh, là cái ý nghĩa này. Thứ năm là thùy mộng các tường, kiến Phật sắc tướng, vô hữu phi nhân, đọt kỳ tinh khí. Nghĩa là bạn ban đêm ngủ được rất ngon, không bao giờ có ác mộng, trong mộng thấy được thân tướng của Phật. Nếu không niệm Phật, có lúc nhìn thấy ác quỷ ác thần đến quấy nhiễu hoặc đến ăn hiếp, những người niệm Phật không bao giờ gặp phải. Thứ sáu là hiện vi nhất thiết lễ kính, lâm chung tam thánh thiết dẫn. Nghĩa là người thật sự niệm Phật, hiện tại thì nhất định được rất nhiều người tôn trọng, được rất nhiều người tôn kính. Phải là người thật sự niệm Phật thì tự nhiên cùng với chúng sanh có duyên. Lúc lâm chung thì Tây Phương Tam Thánh đến tiếp dẫn. Đây là sáu điều của sự lợi ích thù thắng. Những người không niệm Phật thì không có, những người niệm Phật thì nhất định đều có được. Lại xem tiếp một điều: niệm Phật pháp môn đại tiểu tinh thu. Đại tiểu tức là đại thừa và tiểu thừa, cả thể đều bao gồm hết. Lợi độn khuân quân nhiếp, tức là lợi căn và độn căn, tu pháp môn này đều được thành tựu. Sự lý viên dung, tánh tướng vô ngại, tức là cái pháp môn này đã đạt đến chỗ cùng cực viên mãn, tức Phật thị tâm, vô nhất tâm nhi phi tâm Phật, tức tâm thị Phật, vô nhất Phật nhi phi Phật tâm. Nghĩa là nói đến niệm Phật, niệm đến cảnh giới thuần nhất. Lúc niệm Phật thì tâm tức là Phật, Phật đã biến thành tâm của mình, là tâm Phật bất nhị, thì mới là cảm ứng đạo giao. Tâm nhất ức giả, Phật Phật toàn chương, Phật nhất sinh giả, tâm tâm đốn hiển. Hiển tức là thiền tông gọi là minh tâm kiến tánh, cho thấy phương pháp niệm Phật này đạt đến minh tâm kiến tánh mau chóng và dễ dàng. Đích thật là thù thắng hơn tham thiền rất nhiều. Và lại pháp môn này vững vàng, không bao giờ bị ma nhập. Những người học Phật, học tham thiền và mật tông rất dễ dàng bị ma nhập, còn niệm Phật và giáo hạ thì không dễ bị ma nhập. Bởi vì giáo hạ là giảng giáo, là giảng lý luận, mà không thích lý luận. Niệm Phật thì có bổ nguyện hoài thần của chư Phật Bồ Tát gia trì, mà không có biện pháp nào để làm hại bạn. Chỉ có thiền và mật thì rất dễ dàng gặp phải ma quấy nhiễu, bị ma làm hại. Vì vậy học thiền và học mật nhất định phải có chân chánh thiện tri thức chiếu cố cho bạn. Nếu lúc bạn gặp phải cảnh ma hiện tiền thì họ nhận biết, họ có thể giúp bạn giải trừ thì mới được. Nếu không thì sau khi gặp phải ma nạn rất là khó khăn mới khôi phục lại bình thường. Chúng ta không thể không biết điều này, không thể không đề phòng. Có lúc chúng tôi nhìn thấy một số người trẻ tuổi, họ học hành cũng rất giỏi, phẩm đức cũng rất tốt. Họ học Phật học được nửa năm hoặc một năm thì tinh thần bị phân liệt, thì đưa đến bệnh viện tâm thần. Người thế gian gọi là bệnh tâm thần phân liệt, trong Phật môn chúng ta gọi là bị ma nhập, không dễ dàng trừ khử tà ma, rất là khó khăn. Đây là chúng ta phải nên biết được để đề phòng. Niệm Phật không bao giờ gặp phải sự việc này. Chúng sanh niệm Phật, Phật tại chúng sanh tâm nội. Phật niệm chúng sanh, chúng sanh tại Phật tâm trung. Nghĩa là chúng ta niệm Phật, Phật cũng niệm chúng ta. Trong Viên Thông Chương nói được rất là rõ ràng, Phật niệm chúng ta chưa hề gián đoạn. Chúng ta niệm Phật thường hay gián đoạn, chúng ta làm sao không hổ thẹn với Phật? Phật quan tâm chúng ta là chân tâm, đời đời kiếp kiếp không quên chúng ta, mà tự chúng ta có lỗi với Phật, thường hay quên Phật. Cho nên tạo lục đạo luân hồi. Trong kinh nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Câu này nói được quá hay. Tâm ta tưởng Phật thì tâm tầm làm Phật, tâm tưởng Bồ Tát thì tâm làm Bồ Tát, tâm tưởng tham sân si thì tâm làm địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Thập pháp giới đều do tự tâm làm ra. Tại sao không làm Phật? Niệm Phật tức là làm Phật. Oh.